đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin mời quý vị đến với câu chuyện dài Mẹ Ghẻ, Con Ghẻ với các giọng diễn đọc đã được quý vị yêu mến. Nam Anh trong dài Cô Hường, Thố Ti trong dài Thị Mùi. Đặc biệt xin giới thiệu đến quý vị giọng đọc Kim Oanh trong dài Dì Ba Thới, Hoàng Tuyết trong dài Cô Mỹ và Chân Như trong các giọng nam và dân truyền. Sau đây mời quý vị đến với phần thứ ba Thử Nhân Tình chương thứ 18. Đây là phòng khách. Nếu đãi tiệc đông thì dẹp hết salon mà đặt bàn thì 120 khách ngồi anh rộng rãi. Nếu nhảy đầm thì dẹp bàn mà khiêu vũ, mấy chục cặp cũng đủ chỗ.
Có chỗ hai cửa vô phía sau. Ông sếp mở mà mời khách vô. Một cái phòng nhỏ có một bộ ván cẩm lai, lại một bên để tủ rượu, một bên để máy lạnh. Chứ bộ ván thì có một bàn ăn cơm. Còn giữa vách, mỗi bên có một bàn nhỏ với hai cái ghế để hai người ngồi uống nước hoặc uống trà mà nói chuyện thân mật. Ông sếp nói đây là chỗ gia đình ăn cơm hàng ngày, chỗ tiếp bà con thân tích hoặc người thường. Còn hai bên đây có hai cái phòng ngủ để cho bà con trong thân ngủ. Ông sếp dắt qua coi hai cái phòng thì có giường sách, tủ áo, bàn ghế đủ hết. Mỗi phòng có kèm một giường nhỏ để tắm rửa và trong đó có cầu tiêu máy. Xem dưới đất đủ rồi, ông sếp mời khách lên. Hai bên có hai thanh lầu xây bằng xi măng lót đá cẩm thạch trắng. Muốn lên bên nào cũng được. Lên mút đầu thang thì gặp một phòng lớn rộng rãi mát mẻ. Ông sếp nói, bây giờ mấy bà bước vào cảnh sống thân mật của một gia đình của ông chủ tôi. Cái phòng này người Pháp gọi là phòng tiếp khách riêng của bà chủ nhà. Ngày đêm nếu không có việc làm gì thì bà chủ thường ở đây đặng thêu thùa hoặc đọc sách, hoặc trò chuyện với chị em. Vì vậy nên đồ đạc trong phòng đều thuộc đồ của phụ nữ dùng.
Dì Ba Thới vụt nói.
Bà chủ ở cái chỗ đẹp đẽ quá ha, sung sướng sang trọng biết chừng nào. Người có phúc lắm á, mới được hưởng như vậy á.
Dì Ba Thới với cô hai ngó chung quanh trong phòng thì thấy có một cái đi quăng thiệt đẹp. Dì ba phía có đóng hộp chạm chỗ kiện thiệt khéo. Có bàn viết nhỏ để viết thơ, có bàn dồi phấn, có ghế xích đu, có một bộ salon nhỏ để ngồi nói chuyện. Ông xếp liệu mấy bà xem rồi, ông mở cái tủ nhỏ lấy ra một cái chuông đồng cũng nhỏ. Ông lắc kêu rung reng, rồi ông bỏ chuông vô tủ mà khép cửa lại. Một anh bồi ở tầng dưới chạy lên, ông sếp nói nho nhỏ vài câu rồi anh bồi xây lưng đi xuống. Ông sếp mới mời khách theo ông vào một hành lang dài từ phòng đó ra phía trước. Khách múc hành lang rồi đứng ngó xuống sân mặt chơi. Ông sếp để cho khách bàn luận, ông đi mở cửa hai cái phòng nằm hai bên hành lang rồi mời khách lại xem. Ông cho vô phòng bên tay mặt mà nói đây là phòng ngủ của ông chủ bà chủ. Có giường đồng, có ván gõ, có tủ áo, có bàn cẩm thạch, có ghế phô tơi, có phòng tắm rửa, có chỗ ngồi trang điểm. Coi bên này rồi, ông dắt qua phòng bên kia, thì đồ đạc cũng giống y như vậy. Mà ông nói, phòng này là phòng riêng của chị ông chủ ngủ. Cô Hường nghe nói như vậy thì cô ngó cô Mỹ và chúm chím cười. Dì ba ngó quý đứng giữa cửa phòng dì nói.
Té ra ông chủ có vợ lại có chị nữa.
Quý làm lơ. Ông sếp cũng không trả lời mà ông mời liền mấy bà và cô trở lại phòng khách hồi nãy. Dì ba thấy phía sau còn ba cái phòng để làm chi mà nhiều vậy. Quý châu mày ngó lơ. Ông sếp bước tới cửa phòng giữa thì thấy có dọn một bàn thờ ông bà, có lục bình lư hương, chưa có đèn đủ chi hết. Dì ba ngạc nhiên nói,
ủa, ông chủ là người Pháp mà ông thờ ông bà hay sao?
Ông sếp bình tĩnh đáp,
Người Pháp cũng có nhiều đạo vậy chứ. Ông chủ tôi theo đạo Nho, còn tôi đây tôi cũng người Pháp mà tôi thờ đạo Phật.
Ông sếp mở cửa cái phòng bên tay mặt nữa, mà nói phòng này là phòng đọc sách của ông chủ. Rồi ông trở qua, mở luôn cái phòng bên tay trái mà nói phòng này là phòng của ông chủ làm việc. Dì Ba Thới đứng ngoài ngó vô, thấy bàn viết có tủ nhỏ, trên tường lại có treo khuôn mặt hình lớn. Dì chỉ hình ấy mà hỏi ông sếp.
Phải hình của ông chủ hay không sếp?
À không, đó là hình ông già của ông chủ.
Trời ơi! Hình đó là hình ông Kinh Lý Lá Co. Thế ra ông chủ là con của ông Lá Co mà.
Quý lật đật bước vô mà nói.
Không phải đâu dì ba. Tại dì không có gần người Pháp. Dì coi họ giống nhau hết nên dì lầm đó. Con có làm với ông Lá Co mấy năm, mặt ổng khác, chứ không phải vậy đâu.
Hường với Mỹ nói hình giống như ông Lá Co quá, không biết sao mà nói không. Anh Bồi bưng lên để tại salon một mâm có la ve, monat, nước cam, nước đá, một hộp bánh mì với 5 cái ly. Ông sếp mời khách lại giải khát, mời dì ba ngồi cái ghế canapé. Hai cô ngồi hai cái ghế một phía, còn phía bên này thì Quý và ông sếp ngồi. Ông sếp gắp nước đá bỏ vô 5 cái ly. Dì ba nói, dì với hai cô không biết uống rượu mà sợ say. Ông sếp cười mà nói nước cam ngọt, uống nước đá cho mát, chứ không phải rượu đâu mà sợ. Ông mở 2 chai nước cam rót 3 ly khách đàn bà, còn 2 ly thì ông mở la ve rót uống với Quý. Ông sếp ép mời, Quý cũng tiếp mời nữa, nên dì ba với cô hai mới chịu bưng ly mà nếm thử. Nếm ngon ngọt mà không có mùi rượu, ba người mới dám uống. Quý bưng ly la ve lại, đứng giữa cửa mà uống, có ý muốn để cho mấy người đàn bà thong thả trao đổi cảm tưởng với nhau cho vui. Ông sếp cũng bưng ly lại, đứng với Quý, hai người nói tiếng Pháp với nhau. Hường chú ý, rình coi, tuy không hiểu hai người nói chuyện gì, song thấy ông sếp nói nhiều, mà bộ lại bãi nuôi chiều chuộng, còn Quý thì trầm tĩnh, ông sếp nói thì lóng tai nghe, mà không thèm ngó. Một lát thấy gật đầu một cái, hoặc nói lại ít tiếng mà thôi. Hường không hiểu hai người có quen nhau hay không, nhưng cô nhận thấy chắc chắn mấy điều này là Quý rành tiếng Pháp, hiểu mau, nói dễ, nói chuyện với ông sếp Quý vững vàng, không sụt sè, không kiêng nể, bộ còn oai hơn nói chuyện với người trong làng. Còn dì Ba Thới thì dì khoái hóa, vì được ông sếp tiếp rước tử tế, dắt đi xem cùng hết. Tới đâu cũng cắt nghĩa rõ ràng, mời ngồi tại phòng tiếp khách của bà chủ, lại còn đãi nước đá, nước cam. Dì nói với Mỹ và Hường.
Có lẽ mình nhờ Quý biết nói tiếng Pháp, nên ông sếp mới đối đãi với mình một cách tử tế đặc biệt. Mấy tháng nay trên mình họ đi xem dập đền mà, chắc không có người nào được biệt đãi trọng hậu như mình vậy đâu.
Thấy Quý uống hết ly la ve, dì ba mới kêu lên mà nói.
Con, mình xem đủ hết rồi. Thôi mình cảm ơn ông sếp, đặng đi xuống chợ Trà Vinh một chút.
À, mấy bà muốn xuống chợ chứ không phải ở đây đón xe đò mà về. Được, tôi có việc nên tôi cũng phải đi chợ đây. Vậy mấy bà uống cho hết ly nước cam đi. Đợi tôi soạn đồ một chút xíu rồi tôi đem xe ra, tôi đưa mấy bà đi với tôi. Trời nổi nắng rồi, đi bộ từ đây xuống tới chợ mệt lắm.
Ông sếp nói rồi liền đi vô phòng làm việc, chỗ có treo khuôn hình hồi nãy đó. Dì ba ngoắt Quý lại mà biểu ngồi một bên rồi hỏi.
Tại sao mà ông sếp tử tế với tụi mình dữ vậy ha?
Tại con biết nói tiếng Pháp nên ổng ưa. Người Pháp đều như vậy hết á. Ai biết nói tiếng của họ thì họ chịu lắm.
Ông đãi rượu rồi mời đi xem nữa, nên đi hay không con?
Sao ông có dịp đi xuống chợ? Ổng chở dùm mình luôn, có tốn hao gì cho ổng đâu mà mình ngại.
Em coi bộ là ổng trọng anh lắm á. Nếu mà anh o bế ổng, anh cày ổng đưa dùm mình về Càng Long, chắc ổng cũng chịu à. Thiệt vậy đó.
Quý đứng dậy và nói. Có lẽ ổng dị quá vậy. Thôi, uống cho hết ly nước cam rồi ổng ra mình đi.
Ông sếp trở ra, tay có ôm một cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Ông mời khách theo ông xuống lầu đặng ông đem ra xe mà đi với nhau. Xuống tới sân sau, ông biểu khách đứng đó mà chờ.
ông vô nhà xe lấy chiếc xe chắc xong chạy ra sân. Ông nhảy xuống mở cửa xe mời dì Ba Thới với hai cô ngồi phía sau, mời Quý lên ngồi phía trước với ông rồi chạy ra cửa ngõ. Một người cặp rằng thấy xe ông xếp ra, lật đật chạy lại mở cửa lớn cho xe ra rồi quanh chợ. Quý dây lại hỏi dì Ba Thới muốn ghé chỗ nào, dì biểu lại chợ thì ngừng, đặng xuống cho Mỹ xem chợ rồi sẽ lại xe đò mà về. Ông xếp nghe lời chạy lại ngừng ngay nhà chợ. Quý leo xuống mở cửa xe cho dì Ba với hai cô ra. Quý với dì Ba tỏ lời cảm ơn. Rồi ông xếp cũng chào hết bốn người khách, lái xe mà đi. Dì Ba Thới dắt hết đi một vòng chung quanh chợ cho Mỹ xem. Xem các tiệm lớn thì trầm trồ, khen buôn bán lớn bằng 10 chợ Cảng Long. Dì Ba Thới mới được xem đền đài, lại được ông xếp hậu đãi, trong lòng dì được hân hoan, nên nghe nhắc ăn uống thì dì sẵn lòng đãi con cháu một bữa cơm khách chú để kỷ niệm cái ngày đi chơi vui vẻ, dầu phải tốn một chục đồng cũng đáng. Mấy bà con dắt nhau vô tiệm cơm, lúc ấy gần 10 giờ, tốt ăn lót lòng thì họ đã đi hết rồi, còn tốt ăn trưa thì còn sớm quá, họ chưa tới. Bởi vậy trong tiệm trống trơn không có khách, Quý lựa một cái bàn lớn chính giữa mà mời dì Ba với hai cô ngồi. Quý hỏi dì Ba muốn ăn thứ gì, dì suy nghĩ một chút rồi nói.
Lô ăn mì quá, vậy nấu cho mỗi người một tô mì ăn chơi rồi sẽ ăn cơm.
Quý bèn kêu bốn tô mì nước, dặn phải nấu cho ngon. Lúc ngồi chờ mì, dì Ba nhắc chuyện xem đền đài hồi nãy, được ngồi phòng tiếp khách của bà chủ, được uống nước đá, nước cam, lại được xe nhà đưa xuống chợ. Dì hỏi Mỹ khoái hay không? Dì dặn Hường về hỏi mấy người đi coi rồi, có ai được dạy hay không? Dì khen cuộc rộng lớn, nhà kinh dinh, đồ quý giá. Dì khen hết thảy, không chê chỗ nào. Hường với Mỹ cứ ngồi cười, không chê mà cũng không khen. Chắc là tại quang cảnh quá trí tưởng tượng của hai cô, nên hai cô không bình phẩm nổi. Dì đi hồi tảng sáng đến bây giờ đã đói hung, nên Mỹ lại bưng bốn người ăn rất ngon. Quý biểu nấu một tô canh cải bẹ xanh, lấy một đĩa thịt xá xíu, một đĩa lạp xưởng đặng ăn cơm. Nghe rằng ăn tô mì đã muốn no rồi, nên không cần kêu đồ ăn cơm nhiều sợ ăn không hết. Thì quá chừng, ăn cơm mỗi người ăn có một chén mà thôi, không thể ăn nhiều được. Chủ tiệm tính tiền cả thảy có 2 đồng 2 cắc, quý móc tiền mà trả. Dì Ba Rầy, dì dành mà trả tiền. Dì nói cô Hường có hứa đi chơi cô bao hết thảy, nên chị em Quý không phép phải trả. Uống nước rồi lại bến xe đò thì xe Cảng Long đợi nữa mới có xe mới, nên Quý dắt Mỹ với mẹ con dì Ba đi xem tòa án, tòa bố, công sở, phố phường trong Châu Thành đến gần 12 giờ mới trở lại bến xe. Quý xin dì Ba với hai cô về trước vì Quý phải ở lại kiếm thăm thầy Nhất Vĩnh. Rồi xế chiều, Quý sẽ về sau. Dì Ba với hai cô lên xe ngồi trước. Quý sẵn bệnh ở đó mà chơi cho đến xe chạy, rồi Quý mới đi bộ lại bungalow, là nhà của nhà nước cất ra, và sắm đồ đạc, rồi dạo giá trao cho người ngoài cai quản, để khách phương xa đến, có sẵn chỗ tử tế mà ăn ngồi. Nãy giờ Quý ngồi xem ông thầy cũ tỉ mỉ lo cái bình trà, coi bộ ông rất tiêu diêu với cái thú sách tối trà trưa, thì chúm chím cười hoài. Đợi thầy uống thấm giọng rồi, Quý mới hỏi.
Dạ bẩm thầy, thầy hưu trí rồi, thầy không có lương tháng nữa. À, thầy lãnh tiền hưu bổng chắc không có được bao nhiêu, vậy thì làm sao mà đủ cho thầy sống thong thả được?
Ôi, ở đời biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Ê, mình nói đủ thì bao nhiêu cũng đủ, còn mình than thiếu thì bao nhiêu cũng thiếu. Thầy đã có tiền hưu trí, nếu thầy còn thiếu thì vô số người không có tiền hưu trí như thầy, họ mới nói làm sao. Phần của thầy vì thầy biết tự túc, nên thầy được tự lạc. Vậy em khỏi lo. Bây giờ thầy muốn biết coi từ ngày em đi với ông La Co, rồi em trôi nổi đến đâu mà em bật tin, không có trở về làng, mà cũng không có gửi thơ. đến ông mồi mất em cũng không có về cư tăng báo hiếu. Thầy nói thiệt, thầy có nghĩ là em chết, nên thầy lo. Vì ngày trước em có hỏi ý thầy, khi em đi theo ổng, thầy không có dám xui, nhưng thầy không có dám cản, thì cũng như là chịu để cho em đi. Ngày nay thầy thấy em về thì thầy mừng quá. Mừng em còn sống, thầy khỏi hối hận, mà em ra đi, em quyết chí lập thân. Những mang em không có giúp cho em toại nguyện, em phải gặp nhiều nơi gian truân làm hay sao? Nên ngày nay trở về bỏ em lang thang như vậy.
Dạ bẩm thầy, thầy thấy lớp ngoài của cháu đây là lớp giả, chứ thiệt của cháu khác, chứ không phải như vậy đâu.
Có lớp giả, còn có lớp thiệt nữa, chi vậy?
Dạ bẩm, cháu muốn thu nhân tính, nên cháu mang lớp giả mà về làng. Sớm mai này cháu phải mang lớp giả mà đi trà dinh với người ta. Xuống tới đây cháu nhớ thầy quá, không có thể không thăm thầy được, nên cháu mang luôn cái lớp giả mà đi tìm thầy. Tại như vậy nên thành ra như cháu cố ý muốn giả dối luôn với thầy. Kỳ thiệt cháu kính trọng thầy như người cha thứ nhì của cháu. Cháu đâu có dám le mắt thầy, xin thầy tha lỗi cho cháu.
Nếu em có cái lớp thiệt khá hơn thì thầy mừng cho em. Từ ngày em đi với ông La Co đến nay là mấy năm?
Dạ bẩm 12 năm ạ.
12 năm? Lâu quá. Em theo luôn ông hay là tách đi làm cái gì khác?
Dạ bẩm cháu theo luôn cho đến ngày ông chết ạ.
Ông chết rồi à?
Dạ bẩm chết đã 3 năm rồi ạ. Để cháu thuật rõ đời sống của cháu trong 12 năm cho thầy nghe. Cháu trở về Càn Long gần 2 tháng rồi, cháu cứ mang cái lớp giả. Cháu không có nói chuyện của cháu cho mọi người nào biết, chị em trong nhà cháu cũng giấu. Nay gặp thầy, cháu không có dám giấu thầy, trái lại cháu còn phải bẩm thiệt, đặng còn nhờ thầy dìu dắt nữa.
Ồ, uống đi em, uống rồi nói cho thầy nghe.
Cháu đi theo ông La Co lên Sài Gòn ở mấy tháng, cháu lo phận sự làm bồi cho ông vuông tròn. Vì cháu ham học, nên cháu mua sách, rồi ban đêm rảnh rang cháu mở mà học thêm. Ông La Co gặp cháu học như vậy vài lần, ông không nói gì, mà ông lại kiếm sách mua đưa cho cháu, và chỉ cách cho cháu học. Nhiều đêm ông khỏe, ông ngồi dạy cháu học đến 11-12 giờ rồi ông mới nghỉ.
Hồi trước thầy đã nói với em là ổng tử tế lắm.
Dạ bẩm, cháu nhớ. Thấy ổng tử tế, cháu càng nỗ lực mà học, cháu quyết lấy chí háo học mà làm kế lập thân.
Hay đó, thầy khen em à. Bị bích đường à, em biết ruồng mà đi. Muốn nên phải làm như vậy à, mới được chứ.
Dạ, cháu học được mấy tháng, kế ông La Co được giấy xuống lạch giá đo đất, tự nhiên cháu đi theo. Ở trong vùng Long Mỹ 2 năm, cháu vẫn tiếp tục học hoài. Ông kinh lý có rảnh thì dẫn chỉ cho cháu học. Hễ có dịp đi Sài Gòn thì ông mua sách thêm cho cháu. Đo đất dùng Long Mỹ xong ông thành mệt, bởi vì ông đã lớn tuổi. Làm lâu năm, lại qua xứ mình lần sau đó ông ở luôn đến 4 năm, nên sức khỏe của ông giảm nhiều. Ông mới xin nghỉ 6 tháng đặng pháp dưỡng sức lại. Chừng đó ông mới nói thiệt với cháu rằng cháu ở với ông hơn 3 năm. Ông thấy rõ tánh tình của cháu, trung thành, ngay thẳng, ham học, hiền lành. Bởi vậy, ông thương cháu, muốn giúp cho cháu ăn học, đặng lập thân như người. Ông hỏi cháu như chịu theo ông qua Pháp, thì ông sẽ cho cháu vào trường mà học. Ông chịu áo quần, cơm nước, bánh hàng cho hết thảy.
Sướng quá, em gặp tiền cứu rồi, chắc em chịu liền hả?
Dạ, dạ cháu chịu liền. Khi ấy cháu muốn gửi thơ cho thầy và cho cha cháu hay, mà rồi cháu nghĩ ông kinh lý nói như vậy, sao không biết ông làm y như vậy hay không? Huống chi cháu mới thấy có mòi học thêm được, chứ chưa chắc học được hay không, nên rồi cho thầy với cha cháu hay trước, rủi sao cháu không có được thành công, té ra cháu ở bồi mà bày chuyện nói dóc.
Tánh em khiêm tốn lại cẩn thận quá, được cái tánh nết như vậy thầy chịu lắm à.
Dạ, ông kinh lý về bệnh, ông kiếm mua một cái nhà ở ngoài Ô Paris, có một miếng đất hơn một mẫu. Cháu phụ với ổng mua đồ dọn nhà ở yên, rồi ổng dắt cháu vào trường trung học ở gần đó mà xin cho cháu học. Cháu đã 19 tuổi rồi, theo phép cháu phải học lớp nhất, lớp gì mới được. Ông kinh lý nói cháu là người ngoại quốc, vì thấy cháu ham học pháp danh, nên ổng nuôi làm con, đặng cho cháu anh học để phổ thông văn hóa của nước Pháp. Có trường hợp như vậy nên hiệu trưởng mới chịu nhận cho cháu học, xong để cháu ngồi học lớp thứ tư. Ông kinh lý có mướn một chị nấu ăn với một chú làm giường, nên ổng để cho cháu đi học, không cho làm việc nhà. Ổng cho ăn cơm chung và ngủ phòng kế phòng của ổng, đặng ban đêm ổng dạy cháu học. Cháu nỗ lực học đêm học ngày, đặng theo kịp chút bạn nhỏ tuổi hơn cháu.
Thiệt lớn mà học lớp nhỏ khó chịu lắm.
Ông kinh lý nghỉ đủ 6 tháng rồi thì ông Diện lẽ bệnh xin nghỉ thêm 6 tháng nữa. Cháu sợ ổng mạn phép rồi ổng trở qua bên mình. Ổng bỏ cháu bơ vơ. Té ra ổng nghỉ đủ 1 năm rồi ổng hưu trí ở luôn bên Pháp. Cháu qua mặt chúng bạn hết thảy. Đến năm 24 tuổi cháu đậu đủ 2 bằng tú tài, mà tú tài của cháu về khoa toán Pháp. Cháu học được thành công, cháu mừng hết sức à.
Năm trước nếu ông bội có tiền cho em qua Cần Thơ mà đi học nữa đó, chưa chắc sao em có bằng tú tài.
Bẩm thiệt vậy đó, mà ông kinh lý giúp cho cháu thành công, ông đắc chí hơn cháu nữa. Năm đó nghỉ hè, ông dắt cháu ra mé biển nghỉ mát với ông 1 tháng. Ông buộc cháu phải kêu ông bằng ba ba, không có cho kêu bằng Monsieur nữa. Ông tính cho cháu học cao hơn nữa. Ông nói xứ mình là xứ mới, sẽ có công việc kiến trúc nhiều. Tu cầu đắp lộ, cách nhà đào kinh, muốn dễ bề làm ăn nó phải học theo ngành đó. Ông khuyên cháu nên vào trường công chánh mà học thêm ít năm, đặng lấy bằng kỹ sư.
Ông kinh lý tinh hài lầm, đời nay học nghề chuyên môn mà làm kỹ thuật gia quý hơn, chắc cháu nghe lời ông hả?
Dạ, cháu nghe lời, nên học trường công chánh 3 năm cháu lấy bằng kỹ sư.
Sướng quá, đi ở bội mà nhờ có chí ham học đang lập thân, nên lần lên tu tài, rồi thẳng tới kỹ sư công chánh. Ít ai có được vậy. Trong 2 người, một người phải có chí cương quyết lập thân như em, còn một người phải có lòng thành nhân trí mỹ như ông La Co mới gây ra được một cái chuyện kỳ quái như vậy. Tiếc gì thanh niên Việt Nam ít có bồi văn văn quý, mà người Pháp cũng chưa nhiều kinh lý La Co. Bởi vậy, chuyện kỳ quái như vậy thầy để ý ao ước từ lúc thầy còn ôm sách vở đi học, mà đến ngày nay thầy già rồi thầy mới thấy được thực hiện. Tuy thấy trễ, xong thấy được, vậy cũng đủ cho thầy vui lòng. Có lẽ chừng thiên hạ hay cách em lập thân đây, sợ có người nói em nhờ mạng số tốt, hoặc nhờ kiếp trước tu đại công, nên em mới được hưởng phước. Thầy không có muốn tin mạng số, mà cũng không có muốn tin kiếp tu. Thầy đoán chắc em làm nên là nhờ em biết cương quyết lập thân, và nhờ em khéo tu dưỡng tâm tánh, nên nguyện vọng của em mới được thỏa mãn. Lời của ông La Co nói đúng lắm à. Ông nói không thấy em trung thành, ngay thẳng ham học, hiền lành, ổng thương, nên ổng muốn nuôi em ăn học đặng em lập thân. Ấy vậy, ở đời em muốn tu tâm dưỡng tánh, cư xử cho đứng đắn đàng hoàng, phải nuôi cái thiện chí, phải ráng kiên nhẫn, đừng có gian xảo, đừng có tham lam, chịu thanh cao, ghét hèn hạ. Anh ở như vậy tự nhiên thiên hạ nó phải thương yêu, quý trọng. Dầu không có người này thì sẽ có người khác nâng đỡ giúp dùng, không sớm thì muộn, thế nào mình cũng nên danh, khỏi vua bỏ ai hết.
Dạ, cháu nhờ thầy dạy dỗ nhiều, nên cháu mới biết anh ở cho người ta thương mà giúp cháu.
Em biết như vậy thì càng làm cho thầy vui hơn nữa. Thầy có một đứa con, thầy ráng tập cho nó nên người. Tuy nó làm giáo sư không cao sang chi lắm, xong nó không có để hổ với chức nghiệp của nó, thầy rất là hài lòng. Nay thầy được nghe một học trò cũ của thầy nói nhờ làm theo lời thầy dạy dỗ nên được thành công, thì thầy thêm nở mày nở mặt với thiên hạ nữa. Hồi nãy em nói ông La Co chết đã 3 năm rồi, em đã có bằng kỹ sư, lại ông La Co chết nữa, Vậy em còn ở bên Pháp làm chi mà tới bây giờ em mới về?
Dạ bẩm thầy, tại có chuyện khác nữa. Khi cháu có bằng kỹ sư rồi, cháu muốn kiếm chỗ đi làm cũng như tập cho nó quen. Ông cha nuôi của cháu không cho. Ông nói ông già hay lại có bệnh nên ông biểu cháu ở nhà hủ hỷ với ông cho đỡ buồn. Vì ông không có vợ con chi hết á. Vì cháu thọ ơn của ông quá nhiều nên cháu không có dám trái ý ông. Thiệt năm đó ông thường có bệnh, cháu phải chăm nom các cái việc trong nhà, nhất là uống cho ông. Tuy ông đại cháu như con, song cháu không có hề dám vượt khỏi cái bổn phận tôi tớ. Từ khi được qua Pháp, cháu cứ chăm chú lo học, cháu không có muốn tìm hiểu việc nhà của ông. Mà việc nhà của ông thì ông lo, không có bao giờ ông cho cháu biết. Năm đó ông hay bệnh nên sức giảm nhiều, ông viết thơ mời nô te đến nhà đặng ông lập tờ chúc môn. Cháu không có dám dự việc đó, cháu biết ông không có vợ con, còn trong thân tộc thì ông có một người cháu gái kêu bằng cậu, người ấy có chồng giàu ở dưới Marseille. Cháu tưởng ông có tiền bạc gửi băng với nhà đất ông ở đó mà thôi. Ông làm di chúc sẽ để hết cho người cháu gái đó hưởng. Bệnh ông càng ngày càng tăng thêm chứ không có bớt, nhưng tinh thần của ông vẫn còn đầy đủ hoài. Một buổi tối, cháu ngồi bên giường đọc sách cho ông nghe một hồi. Ông biểu thôi, để ông nói hết việc nhà của ông cho cháu hiểu. Ông nói rằng, ông qua Nam Việt Nam kinh lý 25 năm, ông có gây ra một cái sự nghiệp lớn, có ruộng, có giường, và với quê lợi ruộng giường đó, ông có hùng với vài hãng công nghệ thịnh vượng. Ông cũng có tiền gửi băng cũng nhiều. Ông không có vợ con, chỉ có một đứa cháu gái, nó đã có chồng giàu, lại vợ chồng nó mắc lo buôn bán lớn ở bên Pháp, không có thể qua bên Việt Nam được. Vậy ông đã rước nô te lập chút ngôn rành rẽ rồi. Người cháu gái của ông không có cần ông giúp, nhưng vì tình cậu cháu nên trong chút ngôn ông chỉ có để cho cô 1 triệu quan, đặng ngày sau cổ làm của hồi môn cho đứa con gái của cổ. Chị bếp nấu ăn với chú làm giường mấy năm nay giúp công cho ổng, nên ổng cho mỗi người 50.000 quan. Còn lại các tài sản là ruộng giường, nhà cửa, phần hùng trong mấy hãng với số tiền bạc còn dư để trong băng thì ổng giao hết cho cháu.
Ui, cha cha, nếu vậy thì ổng thương em đến nhận em làm con đặng kế nghiệp cho ổng hay sao?
Dạ, bẩm phải, nhưng giao tất cả sự nghiệp cho cháu, ông có buộc ít điều kiện, chứ không phải giao cho cháu làm chủ đặng lên mạch nhà giàu anh xài ngoã nghe.
Ông buộc điều kiện gì? Sự nghiệp của ông đáng chừng bao nhiêu? Thì cái việc này ngoài trí tưởng tượng của thầy, đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sửa sáng cho em hưởng nữa. Hồi trước thầy biết ông là cò tử tế, nhưng thầy không còn dè ông tử tế đến bực này à.
Khi cháu nghe ông nói tới việc đó, cháu cũng ngạc nhiên như thầy bây giờ đó. Ông kinh lý thấy cháu cảm động, bối rối. Ông nói thêm rằng tờ di chúc với các bằng khoán và giấy tờ về tài sản của ông thì ông giao hết cho nô te lãnh giữ. Tài sản đó có 1.000 mẫu ruộng tại kinh thị Đôi trong tỉnh Rạch Giá, 1 sở vườn cao su 800 mẫu trong tỉnh Biên Hòa, 1 sở vườn cà phê 500 mẫu bên Ban Mê Thuột, cổ phần hùng 300.000 trong 1 hãng xe hơi và 300.000 trong 1 cái hãng thuốc điếu tại Sài Gòn. Còn số bạc gửi tại ngân hàng chia cho cháu ổng rồi thì còn hơn vài triệu.
Quá xa! Ông là co giàu như vậy mà thầy không có hay chứ.
Cháu cũng không có dè. Hồi ở bên mình thấy ổng đi đo đất nắng mưa mệt nhọc. Chừng về Pháp thấy ổng mua nhà tầm thường với miếng đất nhỏ mà ở. Cháu biết ổng có tiền, nhưng có dè ổng là 1 triệu phú đâu.
Cháu thấy tâm trí của người ngoại quốc hay chưa? Giàu đến bạc triệu phú đó mà người ta không có xe xua, không có lãng phí, cứ lui cui làm việc luôn luôn, chứ không có phải như người mình. Hễ có nhà có dư được một chút đến thì lên mặt làm nhà giàu, cất nhà tốt, xăm xè hơi, áo quần lòe loẹt, chơi bời liên miên, bài bạc rượu chè, không có làm việc gì hết. Phải ông là cò ở luôn bên này đặng làm gương cho người mình thấy mà bắt chước.
Dạ, đối với cháu, ông tử tế chừng nào, ông càng làm cho cháu thêm lo sợ chừng đó. Khi ấy cháu ứa nước mắt mà nói với ổng, nuôi cháu ăn học thành tài, cháu chưa có đền đáp cho ổng nữa. Ông mới nói ông để gia tài của ông lại cho cháu là vì ông muốn cậy cháu thay thế cho ông mà làm hết một đại nghĩa, chứ không có phải để gia tài cho cháu xài phí ngoả ngoe. Số là ông nhờ đất nước Việt Nam mà làm giàu, bây giờ già rồi, ông không có vợ con, mà lại của nhiều, ông tính rải của ấy để giáo hóa cho con nhà nghèo. Gần trao chốt 10 năm, ông nhận thấy cháu là người biết ơn nghĩa trọng danh giá, ham học chứ không có ham chơi, sợ tội chứ không có sợ chết. Ông thấy cháu là người đáng mang danh tánh La Co, đặng thế cho ông mà giáo hóa con nhà nghèo Việt Nam, có trí thông minh, có trí ham học, nhưng vì bệnh hàn nên cha mẹ không đủ sức cho học, đặng hấp thụ văn hóa Âu Mỹ. Ấy vậy, trong tờ chúc ngôn, ông nhìn nhận là con của ông. Ông tự quyết giao hết gia tài sự nghiệp của ông cho cháu thừa hưởng. Ngày nào ông chết rồi thì nô tê sẽ mời cháu. Người cháu gái của ông với hai người gia dịch đến đặng đọc tờ chúc ngôn cho biết, rồi giao tiền bạc cho ba người kia. Còn phận cháu thì cháu làm tờ, chịu nhận ông là cha và chịu lãnh gia tài, rồi giao tờ ấy cho nô tê đem đến tòa với di chúc mà xin tòa thủy chứng. Việc xong rồi thì cháu mang tên họ là La Co và hưởng tất cả sự nghiệp của ông. Phần thứ ba, thử nhân tình, câu chuyện mẹ ghẻ con ghẻ của tác giả Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện mời quý vị đón theo dõi tiếp chương thứ 18 vào thứ bảy tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.